Buổi sáng nay bài học của chúng ta là học để biết Chúa. Quý vị nghĩ rằng là quý vị đã biết Chúa đủ chưa? Có cần phải học để biết Chúa thêm không? Thì quý vị có một con sư tử nọ, nó rất là oai vệ. Nó đến trước mặt của một con gấu, nó hỏi rằng là ai là chúa tể của rừng xanh? Con gấu nó nói dạ chính ngài ạ. Con sư tử nó gầm lên, cảm thấy rất là thích thú. Con sư tử nó đi một lát gặp một con cọp, và nó lại hỏi ai là chúa tể của rừng xanh? Con cọp nó nói còn ai khác nữa ngoài ngài. Con sư tử cảm thấy thích thú, gầm lên một cách rất là hãnh diện. Nó đi một lát nữa thì nó gặp một con voi. Con sư tử cũng hỏi câu đó, ai là chúa tể rừng xanh? Con voi nó quay mặt, nó bỏ đi. Sư tử tức mình nhảy đến trước mặt của con voi mà nói rằng ngươi phải trả lời, ai là chúa tể của rừng xanh? Con voi chẳng nói, chẳng rằng, nó lấy cái voi, nó quấn con sư tử, nó đập cho mấy cái xuống dưới đất, nó đập mấy cái vào trong cái thân cây, rồi nó quăng cái ầm rớt xuống dưới sông. Con sư tử vừa bầm mình, vừa chới với ở dưới nước, và nó la lên, có phải tại vì ngươi không biết ta là chúa tể rừng xanh cho nên ngươi đối xử với ta như vậy không? Thưa quý vị, đôi khi cuộc sống của tôi và các bạn chị em ở trong sự hanh thông, và chúng ta quen lệ thuộc với những gì chúng ta có hơn là chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời là đấng ban ơn cho tôi và các bạn chị em. Buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đến hình ảnh của một nhân vật mang tên là Naaman. Đây là một người ngoại bang. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn dùng hình ảnh này để dạy cho tôi và các bạn chị em rằng nhiều lúc chúng ta đã được nhận những thứ ơn lành Đức Chúa Trời ban cho chúng ta rồi. Nhưng có thể lòng của chúng ta dựa vào trong những điều Đức Chúa Trời ban cho mà chúng ta không biết Chúa một cách đầy đủ. Câu Kinh Thánh nói với chúng ta ở trong sách Ê-sai 45, dầu ngươi không biết ta, nhưng ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đang làm cho Naaman ngày xưa cũng như làm cho tôi và các bạn trên ngày nay với một mục đích là hầu cho mọi người từ phía mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn có thể biết rằng không có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài ngài. Xin Chúa ban ơn để buổi sáng hôm nay chúng ta có thể học lời Chúa và được sự dạy dỗ của Chúa qua nhân vật Naaman mà chúng ta sẽ phải đặt mình vào trong đó. Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong lời nhà. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con được học lời của Đức Chúa Trời, được soi mình ở trong lời Kinh Thánh, và chúng con xin Chúa cho chúng con nhìn thấy rằng nhiều lúc chúng con đã nhận quá nhiều những ơn phước của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi Chúa ơi, chúng con tự mãn với tất cả những điều mình có mà chúng con quên rằng mọi điều chúng con có đến từ Đức Chúa Trời. Xin chỉ lại cho con biết tất cả những điều kém thiếu ở trong đời sống của mình để chúng con được Chúa làm cho no đủ. Bởi vì chính Chúa trang bị cho chúng con, Chúa làm cho chúng con có thể được nhận biết Ngài một cách đầy đủ. Để từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn, người ta sẽ qua cuộc đời của chúng con mà nhận biết rằng không có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ngài. Chúa dạy lời Chúa cho chúng con, ban ơn cho con trong sự giải thích về lời của Đức Chúa Trời, và ban ơn cho hội thánh của Chúa chúng con có thể kinh nghiệm được những điều phước hạnh từ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, nhân vật Naaman đó là một người ngoại bang, ông ta là người Aram. Mà câu Kinh Thánh các vua nhì đoạn 5 câu 1 nói với chúng ta Naaman, tổng tư lệnh quân đội của vua Aram, là một người có quyền thế và lại rất uy tín đối với chủ mình, bởi vì Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho người Aram. Quý vị thấy điều này lạ không? Aram là kẻ thù nghịch của người Israel, nhưng Đức Chúa Trời lại ban ơn cho người Aram. Vì sao? Bởi vì người Israel không lắng nghe được tiếng của Chúa. Chúa phải dùng một kẻ thù của họ để dạy cho họ những bài học. Nhưng mà để sử dụng kẻ thù đó, Đức Chúa Trời đã sử dụng một con người, đó là Naaman, vị tổng tư lệnh của vua Aram, và là người rất là uy tín. Ở trong Kinh Thánh nói rằng ông là một chiến sĩ dũng mãnh. Phải tất cả những điều của Naaman có thực sự nó đến là từ Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời muốn dùng con người đó. Naaman sở hữu tất cả những điều đó nhưng không nhận biết Đức Chúa Trời của Israel, và vì vậy ông ta không thể nhận biết rằng những điều mình có là những điều đến từ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời để cho ông ở trong một tình trạng, Kinh Thánh nói rằng là ông là một chiến sĩ dũng mãnh nhưng lại mắc chứng bệnh phục. Đó là một điều mà không ai thích, đó là một điều mà không ai vui với cái căn bệnh đó cả. Như Đức Chúa Trời đã cho phép bệnh phung xảy đến với Naaman. Có thể tình trạng bệnh phung của Naaman nó là một tình trạng không đến nỗi gọi là chảy nước, không đến nỗi là phải sống bị tách rời, bởi vì ông vẫn đang là người làm việc ở trong cung của vua. Nhưng Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả mọi hoàn cảnh đó, tất cả mọi diễn tiến xảy ra trong cuộc đời của Naaman đó, để giúp cho Naaman học mà nhận biết được về Đức Chúa Trời. Và Naaman đã học biết được những điều gì? Chúng ta sẽ cùng dựa trên phần kinh thánh này để chúng ta có thể học cho chính bản thân của mình. Điều đầu tiên mà Naaman đã học được ở trước mặt Đức Chúa Trời, đó là học hạ mình. Mỗi một người trong chúng ta cần phải học để hạ mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong thời đại của Naaman thì nan đề xảy ra cho nhân loại đó là bệnh phung, bởi vì người ta không có thuốc chữa. Chúng ta thấy ở trong thời kỳ của Chúa Giê-xu đó, những người bệnh phung họ phải sống một cách tách rời ra khỏi xã hội. Đi đâu họ cũng phải la lên rằng tôi bị phung, để cho những người khác họ biết mà họ lánh xa. Bệnh phung đó là một nan đề đối với nhân loại ở trong thời kỳ của Naaman. 500 năm trước đây, nan đề của nhân loại đó là dịch hạch. Người ta không thể tìm ra loại thuốc gì để có thể cứu chữa cho thế giới này, và hàng triệu người đã phải chết vì cái căn bệnh dịch hạch. 100 năm trước đây, người ta đã phải khốn khổ với bệnh lao, khi mà chưa tìm ra được một cái giải pháp nào để có thể giải quyết cho bệnh lao. Bệnh lao đã trở thành một cái nan đề cho xã hội. 50 năm trước đây, thế giới của con người lại đối diện với bệnh tê liệt. Rất là nhiều người bị mắc bệnh tê liệt. Tôi có một người anh, bây giờ đã về với Chúa rồi. Trong những năm anh đang phục vụ ở trong quân đội thì bị sốt tê liệt, và rồi anh bị tê cái chân của anh, không hoạt động được một cách tốt lắm. Rồi tôi có một người cháu, cháu của tôi mới sinh ra có mấy tháng thôi thì bị sốt tê liệt. Cho đến bây giờ cháu tôi đã 20 mấy tuổi nhưng mà không có thể đi đứng được, phải đi bằng cây nạng. Sốt tê liệt nó trở thành một cái gánh nặng đối với thế giới này. Còn đối với ngày hôm nay, khi mà nghe nói đến bị ung thư là coi như ai cũng sợ. Ung thư đã trở thành một gánh nặng đối với thế giới mà người ta không biết phải làm gì. Cho dù rằng những cái vấn đề về phong hủi, vấn đề về lao, những vấn đề về bệnh bại liệt hay gì đó, người ta tìm ra được những cái phương pháp để chữa trị. Và có thể trong nay mai người ta tìm ra được những biện pháp để giải quyết vấn đề ung thư của thế giới này. Thì thưa quý vị, nó sẽ có một cái gì đó xảy ra nữa mà người ta không biết phải làm gì. Và cho dù con người có sự khôn ngoan để giải quyết được cái gì đi nữa, thì có một vấn đề mà cả thế giới này không thể bao giờ giải quyết được, đó là vấn đề của tội lỗi. Tội lỗi là nguyên nhân để gây nên tất cả mọi nan đề xảy ra trong xã hội này. Có phải những chiến tranh đi đến từ những tham vọng không? Có phải những tình trạng phá thai đã xảy ra bởi vì bại hoại đạo đức của con người không? Có phải là người ta đã nguyện ngạch cướp bóc bởi vì có những cái ước muốn ở trong họ, họ muốn được sự thỏa mãn hay không? Người ta có thể nghiện rượu, người ta có thể nghiện ma túy, ngày hôm nay người ta có thể nghiện cả game. Trong lớp học tối thứ tư của chúng tôi có một cô tín hữu ở Việt Nam, ở gần Đà Lạt. Cô chia sẻ rằng cô tin Chúa, gia đình của cô một người anh họ cũng tin Chúa, và người anh này trong một tai nạn xe hơi thì bị chấn thương sọ não, bể hộp sọ, người ta phải lấy cái não ra bên ngoài để nuôi cái não đó. Xong thời gian thì người ta đã dùng phương pháp titan để mà bỏ cái não trở lại, gắn cái hộp sọ trở lại, nhưng mà cái hộp sọ anh nó méo dẹt rồi. Và bác sĩ cũng cố gắng để tìm cái cách để chữa trị như thế nào để anh có một cái hộp sọ tốt lành. Anh đã nhận biết Đức Chúa Trời và nhiều người cầu nguyện cho anh, gia đình cầu nguyện cho anh. Ngày hôm nay thì cái hộp sọ đã được hoàn chỉnh, nhưng mà có một vấn đề bác sĩ không thể giải quyết được, đó là cái dịch nó cứ chảy ra từ trong cái phần não của anh đó. Bác sĩ nói rằng họ không thể giải quyết, anh sẽ phải mang cái chất dịch, cái chất nhầy đó ở trong não anh cho đến suốt đời. Nhưng mà có thể cải thiện được hay không sẽ do chính anh. Đó là anh phải giảm bớt coi tivi hoặc là những máy vi tính, phone, tất cả những cái phương tiện về vấn đề tin học, và nó làm ảnh hưởng đó, nó sẽ làm tiết cái chất dịch nhiều hơn. Anh Phương này đã được sự chữa lành của các bác sĩ, não có thể được bỏ lại vào ở trong hộp sọ, não có thể được hoạt động trở lại, nhưng anh không thể bỏ game. Anh nói rằng cuộc đời mà bỏ ghê chán lắm. Thưa quý vị, chúng ta thấy cái nghiện mà ma quỷ có thể sử dụng ở trong đời sống của nhiều người ở trong thời đại này, nó chỉ là một vấn đề rất là đơn giản mà chúng ta không nghĩ đến. Nhưng chúng ta có biết rằng cái ảnh hưởng đó nó xuất phát từ cái bản chất tội lỗi từ phía bên trong của mình không? Na-man là một con người đã được sự chúc phước của Đức Chúa Trời nhưng không nhận biết Đức Chúa Trời. Và bây giờ Đức Chúa Trời đã để một sự việc xảy ra cho ông, đó là ông bị chứng bệnh phong. Để qua cái sự việc này, ông có thể khám phá về Đức Chúa Trời của người Israel là đấng như thế nào đối với bản thân của mình. Sự việc xảy ra trong câu thứ hai nói rằng lúc ấy, các toán quân của Aram có đi đột kích và bắt được một em gái người Israel đem về làm nô tỳ cho vợ Naaman. Em gái ấy nói với bà chủ mình, ôi phải chi ông chủ, con gặp được ông tiên tri ở Samari thì ông ấy sẽ chữa cho ông chủ được lành. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Naaman một đứa bé người Israel bị bắt để về làm nô lệ. Đây không phải là sự kiện tình cờ, đây là chương trình của Đức Chúa Trời để dẫn nhân vật này đi đến gặp một người tiên tri của Đức Chúa Trời và có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Dù ngươi không biết ta, nhưng ta sẽ thắt lưng cho ngươi. Cái chữ thắt lưng ở trong Kinh Thánh của chúng ta nó có nghĩa là trang bị, ta sẽ trang bị cho ngươi. Hầu cho từ mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn sẽ không ai mà không nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời. Không ai khác ngoài Đức Chúa Trời đó. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời có chương trình cho Na-man, Đức Chúa Trời cũng có chương trình cho tôi và các bạn vậy. Nhưng chúng ta thấy cái bản tánh xác thịt của Na-man, nó là cái bản tánh xác thịt trong tôi và các bạn chị em, là chúng ta thường dựa vào trong những điều mình có hơn là chúng ta dựa vào Đức Chúa Trời, phải không? Đầu tiên chúng ta thấy Na-man dựa vào trong quyền lực. Ông ta đi đến với vua Aram, nói rằng là đứa đầy tớ tôi nó nói ở bên Israel có một ông tiên tri có thể chữa bệnh cho tôi. Vua Aram nói rằng được, hãy đi, ta sẽ viết thơ. Cái mục đích của vua Aram viết lá thơ là để cho người Israel phải chữa bệnh cho Na-man này. Na-man chẳng những dựa vào quyền lực mà cũng dựa vào trong những điều kiện, những khả năng mình có. Thánh Kinh nói rằng là ông ta đem theo 300 ký bạc, 60 ký vàng và 10 bộ quần áo. Thưa quý vị, một món quà dùng để hối lộ cho một người để họ có thể chữa bệnh cho mình. Người ta đã làm con tính và tính ra cái số tiền này nó tương đương với khoảng chừng 19 triệu đô la. 19 triệu đô la ở trong thời đại của Na-man mong ước rằng là mình có thể được chữa lành bệnh phục. Thưa quý vị, Na-man đang chuẩn bị một của hối lộ, tìm đến với vua của Israel. Uy quyền đó có thể làm cho vua Israel sợ hãi. Ở trong câu thứ 7, khi vua Israel đọc xong bức thư thì vua xé áo mình mà nói rằng ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bệnh phong. Bộ ông ấy tưởng ta là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết hay sao? Thưa quý vị, điều vua Aram có thể làm sợ vua của Israel nhưng không thể làm sợ tiên tri của Đức Chúa Trời. Elisa đã nói với vua Israel rằng là sao vua không sai ông ta đến với tôi. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Na-man này một đứa tớ gái. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Na-man này một vị tiên tri của Đức Chúa Trời để có thể kinh nghiệm được về một Đức Chúa Trời quyền năng và nhận biết. Nhưng cái bản chất của xác thịt nó luôn luôn đi ngược lại với những cái gì mà Đức Chúa Trời hoạch định. Trong tôi và các bạn chém luôn luôn có một cái bản tánh xác thịt mà nó đi ngược trở lại với những ước muốn của Chúa Thánh Linh, phải không? Khi đến gặp Elise, Elise chỉ nói một điều rất là đơn giản: đi đến sông Giô-đan tắm 7 lần thì sẽ được sạch. Mạng lệnh của Chúa dễ quá, mạng lệnh của Chúa đơn giản quá. Nhưng cái bản chất xác thịt không bao giờ chấp nhận tất cả những điều đó. Bản chất ngạo mạn trong Na-man, nó là cái bản chất tội nhân trong tôi và các bạn chị em. Không chấp nhận được, không thể nào bằng lòng được với cái lối cư xử, với cái lối hành động của tiên tri Elise. Ở trong câu 11, Na-man nổi giận, nói rằng ta nghĩ rằng là ông đó phải ra đích thân mà đón ta, cầu khẩn với Chúa trên trời, rồi đưa tay qua đưa tay lại ấm ba la như thế nào cho ta được lành. Trong kiến thức của Na-man, những người khác chữa bệnh là như vậy. Nhưng Na-man không hiểu gì về Đức Chúa Trời. Và ông ta suy nghĩ rằng là bảo ta đi đến sông Giô-đan tắm ở bên Syri của ta. Abana và Bạc Ba là hai con sông lớn, nước ở tại đó nhiều hơn, trong hơn. Nếu mà là tắm cho sạch, ta tắm ở hai con sông đó không tốt hơn là tắm ở sông Giô-đan sao? Cái lý luận của Na-a-man là lý luận dựa trên bản chất xác thịt. Nhưng Na-a-man không hiểu được rằng Đức Chúa Trời đem ông đến đây và muốn ông tắm ở dưới dòng sông Giô-đan đó không phải là vì nước sông Giô-đan có khả năng chữa lành, nhưng vì Đức Chúa Trời có quyền để chữa lành. Nếu như Đức Chúa Trời nói với Na-a-man rằng là phải đi đến cái vũng bùn kia và ngồi trong vũng bùn, thì Na-a-man cũng phải ngồi trong vũng bùn đó. Bất kể cái đòi hỏi của Đức Chúa Trời là gì, nhưng khi người ta thực hiện thì người ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh. Cái đó là cái mà Đức Chúa Trời đang đặt để trong lòng của Na-a-man, làm thế nào để có một đức tin và thực hiện theo lời Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã trang bị cho Na-a-man trên nhiều phương diện khác nhau. Và rồi Na-a-man từ chối việc đó, Đức Chúa Trời lại trang bị cả đến những người đầy tớ đi theo Na-a-man nữa. Các đầy tớ đó đến gần khuyên nhủ Na-a-man rằng nếu như cái ông tiên tri kia mà đòi hỏi chủ làm một điều gì khó, chủ có làm không? Bây giờ ông được đi tắm thôi mà, thôi mình cứ đi tắm đi, cái việc đó có thể làm được mà. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm cho tấm lòng kiêu ngạo của Na-a-man từ cương vị của một người tổng tư lệnh của vua A-ram, một người mà có thể đắc thắng được dân Israel, một người mà nghĩ rằng là mình giàu có và có thể dựa vào trong tất cả những điều mình có đó, nhưng không điều gì có thể làm cho sạch phung nếu không đến với Đức Chúa Trời của người Israel. Thưa quý vị, cuối cùng thì Na-a-man đã chấp nhận đi xuống dưới sông và tắm, phải không? Ở trong Luca đoạn 14 câu 11 nói với chúng ta là ai tôn cao thì sẽ bị Đức Chúa Trời hạ xuống, ai tự hạ mình xuống thì sẽ được nhấc lên. Cái người tôn cao sẽ bị hạ xuống, nhưng mà ai hạ họ xuống? Đức Chúa Trời. Cái người hạ xuống sẽ được nhấc lên, nhưng mà ai nhấc họ lên? Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền để nâng cao một người hoặc là hạ đệ một người xuống. Nhưng cái quyết định thì nó nằm trong mỗi người trong chúng ta. Có một người kia một ngày nọ nhận được một cái giấy báo của sở thuế yêu cầu phải nộp thuế, và trên cái giấy báo đó đóng cái con dấu là báo lần thứ hai. Thì anh ta cũng ngại cũng sợ đi lên trên sở thuế để đóng thuế. Và khi đóng thuế xong thì nói với cái người nhân viên này, thật sự không phải tôi trốn thuế, tôi quên thôi, bận quá tôi quên thôi. Nhưng mà sao tôi không nhận được cái giấy báo lần thứ nhất? Thì nhân viên sở thuế nói rằng khi mà gửi giấy cho anh thì chúng tôi hết cái giấy báo lần thứ nhất rồi, cho nên chúng tôi gửi cái giấy báo lần thứ hai. Nhưng mà chúng tôi khám phá ra lần gửi giấy báo lần thứ hai nó hiệu nghiệm hơn là giấy báo lần thứ nhất. Thì quý vị, đôi khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong một tình huống mà dường như chúng ta bó tay, chúng ta không thể giải quyết được gì, chúng ta không thể làm được gì. Giống như Na-a-man ở đây, Đức Chúa Trời đã để một biện pháp để Na-a-man có thể học được bài học. Đến với Đức Chúa Trời thì phải đến bằng đức tin. Và đó là cái Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và các bạn cho em đến với Chúa ngày hôm nay. Đôi khi Chúa trang bị cho chúng ta một thứ biện pháp mạnh như vậy đó. Vì chúng ta thường hay dựa vào kiến thức, dựa vào tài năng, dựa vào của cải, danh vọng, kinh nghiệm hay bất cứ một cái thứ gì riêng tư của mình. Đức Chúa Trời muốn tôi và quý vị hạ mình xuống để tập sống bằng đức tin nơi Chúa. Điều đầu tiên Chúa muốn chúng ta hãy hạ mình. Điều thứ hai, Chúa đã làm cho Na-a-man có thể học được và cũng khích lệ cho tôi và các bạn cho em, đó là học vâng lời. Học vâng lời để có thể nhận biết được Chúa. Tiên tri Elise nói với Na-a-man rằng ông hãy đi xuống sông Giô-đan tắm 7 lần. Ở trong kiến thức của trần gian thì Na-a-man nhận biết rằng sông Abana và sông Bạc Ba của xứ Đa-mách mình nó tốt hơn là sông Giô-đan. Nhưng mà kiến thức đó không dạy cho Na-a-man hiểu rằng sự chữa lành nó không đến từ dòng nước, mà nó đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy mà trong đời sống tôi hay các bạn xem, khi chúng ta lệ thuộc vào trong những điều mình có, chúng ta dễ thường rơi vào trong chỗ thất bại của mình. John Wesley là một sứ giả đã đem lại sự phúc hưng cho đất nước Anh ngày xưa. Một ngày nọ khi ông ta đi ngang qua khu rừng vắng, thì có một người ăn cướp đã xuất hiện dí súng và lục soát cả người lẫn ngựa. Thì cái người ăn cướp đó chỉ lấy được một số tiền nhỏ nhỏ của Wesley, bởi vì Wesley là một người hầu vị Chúa không có nhiều tiền. Trước khi người ăn cướp này bỏ đi thì Wesley kêu ông ta đứng lại và nói rằng: ông ơi, tôi còn có món quà này muốn tặng cho ông nữa. Người ăn cướp đứng lại. Wesley nói rằng sẽ có một ngày mà có một sự hối hận nó sẽ dày vò ở trong tấm lòng của ông. Nhưng ông hãy nhớ điều này, đây là câu kinh thánh tôi tặng cho ông. Nếu ông xưng tội mình thì huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời sẽ làm sạch tội của ông. Người ăn cướp đã bỏ đi, còn Wesley thì cứ tiếp tục lên đường. Ông ta vừa đi vừa cầu nguyện lại Chúa Thánh Linh xin ghi khắc câu kinh thánh này trong lòng của người vừa cướp tiền của ông. Nhiều năm sau đó, trong một buổi nhóm phục hưng vừa kết thúc, thì nhiều người đến bắt tay với Wesley, và có một người ăn bận rất là đàng hoàng đến bắt tay và nói với Wesley rằng: tôi rất biết ơn ông. Thánh Linh đã dùng cái câu kinh thánh mà ông nói cho tôi đó đã đem tôi đến với Chúa Cứu Thế. Wesley nói rằng: vâng, không phải tôi, mà huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời làm sạch tội của ông và cũng làm sạch tội của tôi nữa. Thưa quý vị, đôi lúc Đức Chúa Trời phải dùng một cái điều gì đó để nhắc cho chúng ta nhớ rằng hãy làm điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống của chúng ta một cách đầy đủ. Elisê bảo Naaman là một điều đơn giản: xuống sông Giô-đan tắm 7 lần. Mạng lệnh đó là một mạng lệnh đơn giản, mạng lệnh đó là mạng lệnh Naaman có khả năng để làm. Tôi và các ông bạn chị em cũng được Đức Chúa Trời trao cho chúng ta những thứ mạng lệnh, và mạng lệnh Chúa trao cho tôi và quý vị cũng là những mạng lệnh đơn giản dễ làm. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có muốn làm hay không. Đôi khi chúng ta thắc mắc cho đời sống của mình, làm ăn khốn khổ quá, làm sao để con có được một cuộc sống no đủ đây hỡi Chúa. Chúa nói trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ lo cho con tất cả mọi việc, mà con ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng thưa quý vị, chúng ta không muốn làm điều đó. Chúng ta có thể đặt câu hỏi với Chúa rằng: Chúa ơi, làm thế nào để con được cứu đây? Hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Nhưng chúng ta thì cứ mài miệt với cái thế sinh hoạt tôn giáo của mình, mà mối quan hệ với Chúa Giêsu thì chúng ta lại lạnh lùng. Chúng ta có thể đặt với Chúa câu hỏi rằng: Chúa ơi, sao cuộc sống của con nó cứ mệt mỏi, con cảm thấy rằng không thể được nhẹ nhàng. Chúa Giêsu nói rằng hãy mang lấy ắp của ta và học theo ta, thì con sẽ kinh nghiệm được cái sự nhẹ nhàng trong linh hồn của mình. Nhưng thưa quý vị, chúng ta không muốn mang lấy ắp của Chúa. Có thể chúng ta đặt với Chúa câu hỏi rằng: Chúa ơi, làm sao để con có được một cuộc sống vui mừng? Chúa nói khi nào sự vui mừng của ta ở trong các con thì sự vui mừng các con sẽ được trở nên trọn vẹn. Nhưng chúng ta tự tìm kiếm cho mình những niềm vui riêng. Đức tin là việc của tấm lòng. Chúng ta không thể nào lấy lý trí, không thể nào lấy khôn ngoan của xác thịt để chúng ta lý luận. Mạng lệnh Đức Chúa Trời đòi hỏi đối với tôi và quý vị không phải là khó, nhưng thực sự là chúng ta không muốn để làm theo nó. Sự vâng lời đòi hỏi sự trọn vẹn, phải không? Naaman đi xuống tắm 1 lần lên không có dấu hiệu gì hết, tắm 2 lần lên không có dấu hiệu gì hết. Có thể ông muốn bỏ cuộc, nhưng các đầy tớ thì cứ khích lệ: chủ ơi, tắm đến 7 lần, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, thậm chí lần thứ 6 vẫn không có một dấu hiệu gì. Nhưng khi Naaman đã tắm đến lần thứ 7 thì sự kiện gì xảy ra? Kinh Thánh nói câu 14: da thịt ông được bình phục trở lại như một đứa trẻ và ông được sạch bệnh. Phải những việc Đức Chúa Trời làm ơn cho tất cả những người con của Chúa khi người đó làm điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi mình một cách trọn vẹn. Nhiều cuộc đời của tôi, của quý vị, có những lúc chúng ta không kinh nghiệm được ơn phước hay là phép lạ của Đức Chúa Trời, bởi vì sự vâng phục của chúng ta nó không trọn vẹn với cái sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhiều lý do để từ chối, nhưng hãy suy nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi 7 lần mà tôi và quý vị làm 6 lần vẫn chưa có một dấu hiệu nào cả. Nhưng khi chúng ta thực hiện đúng với sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ thấy đó là sự thành tín của Đức Chúa Trời và năng quyền của Đức Chúa Trời. Hãy học để vâng lời Chúa. Điều thứ ba Chúa muốn cho Naaman học đó là phải học để biết ơn Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải học để biết ơn Đức Chúa Trời. Sau khi lành bệnh rồi,
Elise có đòi hỏi Naaman phải lại báo cho ông biết không? Không, ông có quyền để đi về. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Naaman đã dẫn đoàn tùy tùng của mình trở lại để gặp người Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng bây giờ tôi đã nhận biết rằng trên khắp thế gian này không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Israel. Phải Đức Chúa Trời đã làm cho Naaman nhận biết được điều mà ông chưa từng nhận biết. Trước đó Ngài đã làm cho ông trở nên một người quyền thế, một người mạnh mẽ, một chiến sĩ, một người có uy tín trước mặt của vua Aram. Nhưng ông không nhận biết Đức Chúa Trời. Cho đến bây giờ Đức Chúa Trời phải đặt ông trong một cái môi, một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện bị bệnh phong, để rồi bởi đức tin ông kinh nghiệm được sự chữa lành, mà ông nói rằng bây giờ tôi nhận biết không có Đức Chúa Trời nào khác. Thưa quý vị, có lẽ một số quý vị ngày trước chúng ta không biết Đức Chúa Trời, nhưng mà trong một điều kiện nào đó ngày hôm nay quý vị đã trở lại để nhận biết Đức Chúa Trời. Và quý vị có nói được câu nói này không? Bây giờ tôi nhận biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời chúng ta đáng tin. Bây giờ tôi nhận biết rằng chỉ có một mình Chúa Giê-xu mà chúng ta tin cậy là đấng có quyền để làm sạch tội lỗi của mình hay không? Naaman đem tất cả những gì mình đã có đó. Ông đem 300 ký bạc, 60 ký vàng, 10 bộ quần áo đó và nói rằng xin ông nhận lấy lễ vật của tôi thôi. Lúc đó tất cả những điều ông đem đến nó là một thứ của hối lộ. Nhưng bây giờ đến Naaman nó không là một của hối lộ nữa. Bây giờ nó là một của lễ. Của lễ để bày tỏ sự biết ơn. Mặc dầu Elise từ chối, nhưng tấm lòng của Naaman diễn tả lên một người khi đã nhận biết Chúa là một đấng mà từ mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn không ai giống như Ngài. Thì người đó phải đến tới Chúa bằng một tấm lòng biết ơn. Tôi và các ông bạn chị em phải hiểu rằng tất cả những gì chúng ta đang có được và hưởng thụ được ngày hôm nay phải đến với Chúa bằng tấm lòng biết ơn. Mặc dầu chúng ta không thể mua ơn của Đức Chúa Trời và chúng ta cũng không bao giờ báo trả hết được ơn Đức Chúa Trời làm cho mình, nhưng chúng ta nhớ rằng cái khuynh hướng xác thịt trong tôi và quý vị, chúng ta thường hay trao đổi với Chúa. Đôi khi Chúa muốn chúng ta phải đến xin lỗi một người, chúng ta không thích xin lỗi, chúng ta sẽ hứa với Chúa tuần sau con dâng tiền cho Chúa nhiều hơn. Đôi khi Chúa muốn chúng ta phải làm hòa với một người, nhưng chúng ta không muốn làm hòa với người đó, chúng ta muốn rằng tôi sẽ đi dựng một cái buổi nhóm bồi linh. Có lẽ chúng ta lấy một công việc nào đó trong sinh hoạt thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta để bù lại cho những cái mà chúng ta không muốn làm cho Đức Chúa Trời. Nhưng đối với Chúa, điều Chúa cần không phải là sự trao đổi, điều Chúa cần là tấm lòng biết ơn. Với tấm lòng biết ơn thì chúng ta mới có thể làm được tất cả những điều mà nó xuất phát từ cái chỗ chúng ta nhận biết chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi. Hudson Taylor là một nhà truyền giáo đã tổ chức chương trình truyền giáo cho người Trung Hoa. Ông sáng lập ra hội truyền giáo nội địa tại Trung Hoa. Và ông khích lệ được rất là nhiều người trẻ tuổi dâng mình dấn thân đi ở trong sự hầu việc Chúa. Ông hỏi những câu hỏi để giúp cho những người bạn trẻ đó chuẩn bị cho cái tư thế, cho cái điều kiện, cho cái phương tiện, cũng như là cho chức vụ sẽ đi đến tại Trung Hoa để giảng đạo Chúa. Nhưng một câu hỏi quan trọng mà ông Hudson Taylor luôn luôn hỏi đó là: lý do nào anh muốn đến Trung Hoa để truyền giáo? Tất cả những người bạn trẻ họ có những câu trả lời: bởi vì tại đó người ta chưa nghe đạo Chúa, chúng ta phải đem đạo Chúa đến với họ. Có những người thì nói rằng là bởi vì đó là mạng lệnh Chúa truyền cho mình, chúng ta phải làm bởi vì đó là mạng lệnh Chúa truyền. Những câu nói tương tự từ trong những điều mà họ đã học từ trong Kinh Thánh. Nhưng Hudson Taylor nói với họ điều gì? Ông nói rằng tất cả những ý kiến của quý vị đều là đúng cả. Nhưng đây là điều quan trọng. Phaolô khi dâng mình để đi hầu việc Chúa với người Cô-rinh-tô, ông nói rằng tình yêu thương của Chúa cứ thế cảm động tôi. Có nghĩa là vì tấm lòng biết ơn mà Phaolô mới có thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Vì tấm lòng biết ơn mà Phaolô thấy rằng tất cả những điều trước kia mình theo đuổi nó là lỗ. Bây giờ sự nhận biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Phi-e-rơ đã từng đi với Chúa bằng tấm lòng nhiệt tình của mình, đã từng làm những điều mà những người khác không thể làm được. Nhưng cho đến giờ phút cuối cùng, mặc dầu được Chúa nói trước, đêm nay trước khi gà gáy lần thứ hai, ngươi sẽ chối ta ba lần. Phi-e-rơ không thể tin rằng mình là một người chối Chúa, nhưng ông đã làm công việc đó. Và chúng ta thấy rằng đều Đức Chúa Trời cần ở nơi Phi-e-rơ không phải là tấm lòng nhiệt tình của ông. Điều Chúa cần ở nơi Phi-e-rơ không phải là lời thề thốt của ông. Bởi vì lòng nhiệt tình đó hay lời thề thốt đó, nó chỉ là sản phẩm của xác thịt và nó không có giá trị. Điều Chúa cần là con có yêu ta không? Yêu cái tình yêu mà ta để yêu con đó, con có yêu ta bằng tình yêu đó không? Chỉ có tình yêu đó mới tạo ra tấm lòng biết ơn. Và vì vậy tôi nghĩ rằng Nana trở về, mặc dù Kinh Thánh không có nói gì về số phận của cái đứa tớ gái, nhưng mà quý vị nghĩ rằng cuộc đời của đứa tớ gái đó có thay đổi không? Có thể là ông không có thả nó về tự do, nhưng mà quý vị nghĩ rằng là ông ta muốn mua cho nó cái áo mới không? Ông ta có giảm những công việc nặng nhọc cho nó không? Ông ta có yêu thương nó hơn những đứa tớ khác không? Tôi nghĩ rằng có đó. Tất cả những việc đó nó sẽ xuất phát từ cái tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời của người Israel đã chữa mình ra khỏi bệnh phục. Cho nên giá trị của lòng biết ơn nó sẽ giúp cho tôi và quý vị làm được nhiều hơn những gì chúng ta muốn làm cho Đức Chúa Trời. Người Cơ Đốc sống là vì lòng biết ơn. Kẻ vô ơn là kẻ đang phủ nhận công việc Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Và điều cuối cùng, Chúa muốn dạy cho Na-man để nhận biết Chúa phải học để đầu phục Chúa. Na-man đã nói với Elise rằng là nếu như ngài không nhận vật gì thì xin cho tôi tớ của ngài mang về một ít đất đủ cho hai con lừa. Tôi tớ ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay sinh tế cho thằng nào khác ngoại trừ một mình Chúa. Chỉ xin Chúa tha thứ cho tôi tớ ngài một điều, đó là khi chủ tôi đi vào đền của Rimmon để thờ lại, ông ấy hay viện vào cánh tay tôi để quỳ xuống. Vì thế tôi bị bắt phải quỳ theo trong đền của Rimmon. Vậy khi tôi quỳ xuống trong đền của Rimmon, nguyện Chúa tha thứ cho tôi tớ của ngài việc ấy. Elise nói rằng hãy đi cho bình an. Tất cả những suy nghĩ của Na-man ngày trước kia, Aram là đệ nhất, đất nước của Aram là tốt nhất, tài sản hay điều gì của Aram là tốt nhất. Nhưng khi đã nhận biết Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời mà không có thần nào sánh bằng, thì bây giờ ông thấy rằng đất của Aram không có giá trị, nước của Aram không có giá trị, tiền của Aram không có giá trị nữa. Ông nói rằng xin cho tôi có thể chở được đất đủ cho hai con lừa mang. Có thể là hai con lừa đó là hai con lừa mà ông đã chất vàng đạt lên trên đó để làm của hối lộ đối với Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ ông muốn xin đất đó về để làm gì? Để làm một chỗ thờ phượng Chúa. Ông có thể lập một bàn thờ ở trên đất của Chúa để có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì ông đã nhận biết rằng đất của Aram là đất đã bị ô uế rồi. Thì thưa quý vị, ông nói một điều. Ông nói rằng xin Chúa hiểu cho tôi, vì tôi là cận thần của vua Aram. Vua Aram già yếu rồi, mỗi khi vua Aram muốn đến đền thờ của thằng Rimmon thờ lại, thì tôi trong trách nhiệm của mình, tôi phải đi với vua. Vua vịnh tôi để vua có thể đứng dậy. Và Elise cho biết rằng là những điều gì tôi và các ông bạn cho em, chúng ta phải hoàn thành vì cái trách nhiệm của mình, Chúa không hề bắt lỗi. Nếu như quý vị đi làm và người ta ràng buộc quý vị rằng hôm nay ngày Chủ nhật nhưng quý vị phải đi làm để hoàn thành, mà quý vị không thể xin nghỉ được, cái việc quý vị đi làm ngày hôm nay Chúa không bắt lỗi. Bởi vì đó là trách nhiệm của mình. Quý vị có thể phải cầm súng để bảo vệ đất nước, Chúa không bắt lỗi, bởi vì thuộc về phạm vi trách nhiệm của mình. Nhưng nếu chúng ta được sự tự do để lựa chọn, chúng ta free trong ngày Chủ nhật để thờ phượng Chúa, nhưng bởi vì tôi muốn đi làm ngày Chủ nhật để tôi được hưởng tiền gấp đôi, tôi muốn đi làm ngày Chủ nhật bởi vì thu nhập của ngày Chủ nhật nó cao hơn, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm đối với Chúa. Chúa thông cảm và hiểu những trách nhiệm của tôi và quý vị đối với tổ quốc, đối với gia đình, đối với những điều kiện hoàn cảnh. Nhưng hãy nhớ rằng khi chúng ta có sự tự do, nhưng mà chúng ta lựa chọn đều đi ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ phải nhận lấy trách nhiệm cho bản thân của mình. Chúa là đã sẵn sàng thông cảm cho tôi và các bạn chị. Francis Bacon là một nhà triết học, là một nhà khoa học, cũng là văn sĩ ở tại Anh. Ông ta viết như thế này: không phải tại những gì chúng ta ăn làm cho chúng ta mạnh, nhưng những gì tiêu hóa làm cho chúng ta mạnh. Không phải tại những gì chúng ta kiếm được làm cho chúng ta giàu, nhưng mà nhờ những gì chúng ta có thể tiết kiệm được. Không phải tại những gì chúng ta đọc làm cho chúng ta khôn ngoan, nhưng mà những gì chúng ta ghi nhớ. Không phải tại vì chúng ta giảng đạo hay chúng ta đi cầu nguyện làm cho chúng ta trở thành người Cơ Đốc nhân, nhưng khi chúng ta thực hiện lời của Đức Chúa Trời, nó mới làm cho chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân. Một người nhận biết Đức Chúa Trời là thần duy nhất đáng cho mình thờ phượng, thì cái thể hiện của tấm lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời đó và lối sống của mình sẽ minh chứng ra được rằng con đã thực sự nhận biết Chúa. Có một nhạc sĩ vĩ cầm ở tại Âu Châu, trong một lúc đi dạo chơi khu đô thị thì ông ta thấy có một đứa bé mồ côi. Đứa bé này có biết chơi vĩ cầm đôi chút và nó đánh ý o để mà nó ăn xin qua ngày. Vì nhạc sĩ đến nói với đứa bé đó rằng: con có muốn làm con nuôi của ta không? Ta sẽ dạy con để con trở thành một người chơi vĩ cầm giỏi. Đứa bé rất là cảm động và đi theo người thầy này. Sau nhiều năm thì cậu đã trở thành một người chơi vĩ cầm rất là nổi tiếng, và cậu chơi vĩ cầm trình diễn ở trước công chúng. Trong một đêm trình diễn nọ, khi tiếng đàn của cậu đã trỗi lên thì tiếng hoan hô vang dậy không ngớt. Nhưng chàng trai dường như chẳng để ý đến sự tán thưởng của người ngồi bên dưới. Mắt chàng chỉ hướng đến cái ban công từ phía trên cao kia. Khi chàng chơi nhạc bài thứ hai thì sự tán thưởng nồng nhiệt của đám đông trỗi dậy, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay, nhưng dường như chàng chẳng cảm thấy hài lòng chút nào. Khi chơi đến bản nhạc thứ ba, cả hội trường đều vỗ tay lên reo hò. Mắt chàng vẫn nhìn lên balcony và chàng mỉm cười. Những người phóng viên có mặt trong cái buổi concert hôm đó hỏi rằng: lý do tại sao anh cảm thấy không vui khi tất cả mọi người khán thính giả ở bên dưới đã vỗ tay và hoan nghênh? Anh nói rằng: khi tôi chơi bài thứ nhất, tôi chơi bài thứ nhì, thầy của tôi trên kia vẫn chưa bằng lòng. Cho đến bài thứ ba thì tôi mới thấy thầy của tôi gục đầu mỉm cười. Tôi chơi nhạc là vì thầy của tôi, và đó cũng là người cha nuôi của tôi. Để làm thế nào cho cha nuôi của tôi hài lòng hơn là tôi nhận sự tán thưởng của mọi người? Tôi nghĩ rằng đời sống của mỗi một người trong chúng ta trước mặt Chúa là như vậy. Chúa sẽ giúp để cho chúng ta từ ngày kinh nghiệm Đức Chúa Trời rồi, thì chính cuộc sống của chúng ta sẽ sống mà từ mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, tất cả mọi người đều nhận biết rằng không có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài Chúa của chúng ta. Điều gì chúng ta sẽ quyết định cho Chúa ngày hôm nay? Lời Chúa hứa rằng: dòng ngươi không biết ta, nhưng ta sẽ trang bày cho ngươi. Đó là điều Chúa làm. Chúa làm cho Na-a-man, Chúa làm cho tôi và các bạn chị. Na-a-man là một kẻ bất xứng, Chúa vẫn lựa chọn. Tôi và quý vị là một kẻ bất xứng, Chúa vẫn lựa chọn. Chúa nói rằng: hầu cho từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn, họ biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Đó là vinh dự mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn mỗi chúng ta cho ngày. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết Chúa để sống một đời sống giá trị cho ngày. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu Kinh Thánh của chúng ta, và chúng ta sẽ được nhận tiệc thánh trong buổi sáng hôm nay. Bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta hãy xác định niềm tin của mình đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh này như một sự nhắc nhở của Chúa. Xin cùng đọc: dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau cầu nguyện trước khi chúng ta hướng lòng mình nhận bánh và chén. Tất cả những quý vị nào đã hứa nguyện với Chúa trong cuộc đời của mình theo Ngài, Xin Chúa cho chúng ta có thể xét lòng của mình về lời hứa mà chúng ta đã hứa với Chúa, để cuộc sống của chúng ta minh chứng được rằng là Chúa ơi, không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ngài. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì tình thương vô đối Ngài ban cho chúng con. Chúa ban cho chúng con sức khỏe, ban cho chúng con bình an, ban cho chúng con sự hanh thông trong công việc, ban cho chúng con có được những uy tín ở trong thế giới này, ban cho chúng con có những chỗ đứng, những địa vị nào đó ở trong thế giới loài người của chúng con. Và Chúa ơi, nhiều khi chúng con vì tất cả mọi sự tốt lành mình có được mà chúng con quên rằng mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay lời Chúa nhắc cho chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời có thể để cho Na-a-man một bệnh phung, để từ bệnh phung đó Chúa làm cho Na-a-man nhận biết được rằng có một Đức Chúa Trời của người Israel mà không có Đức Chúa Trời nào khác. Thưa Chúa, nếu cuộc đời của chúng con đã từng tin cậy vào trong sự khôn ngoan của mình, khả năng của mình, tin cậy vào trong tiền bạc của cải của mình, tin cậy vào trong đạo đức riêng của bản thân mình, hay chúng con tự mãn về những việc chúng con đã từng làm được cho Đức Chúa Trời, xin Chúa tha thứ cho chúng con, giúp để chúng con có thể trở thành một người hạ mình ở trước mặt Chúa. Giúp đỡ để cuộc đời của chúng con có thể học biết được làm thế nào chúng con nhận biết Chúa, vâng lời Ngài một cách tuyệt đối, một cách trọn vẹn với những gì Chúa đòi hỏi trên đời sống của chúng con. Chúng con sẽ trở thành một con người biết ơn Đức Chúa Trời, và chúng con sẽ có một lối sống tôn thờ xứng đáng cho Chúa. Nguyện Chúa ở giữa hội thánh này ban phước cho mỗi người trong chúng con. Khi chúng con nhận bánh và chén này, chúng con biết ơn Đức Chúa Trời. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.